Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2008. Chúng ta học tiếp về tông Lâm Tế. Mình cứ đi quanh quanh vào cái tông này hoài không xong. Mình đã đi được 2 3 phần ạ. 2 3. Hôm nay mình đi tới phần thứ tư. Phần thứ nhất là chúng ta đã khái lược ôn lại thôi, quý vị quên nè. Phần thứ hai chúng ta bàn đến cái khởi nguyên của dòng chảy. Và phần thứ ba mình nói đến ngài Nhữ Huyền, cái người khai sinh ra tông Lâm Tế. Và trong cái phần thứ ba này nó có nhiều vấn đề để chúng ta bàn về ngài Nhữ Huyền. Ví dụ như mình nói về hành trạng của ông, mình nói gì gì nữa, có bốn phần nội dung tư tưởng thiền của ông và năng lực kỳ diệu của ông, tức là cái năng lực giáo hóa của ông và những cánh cửa phương tiện của ông, phải không? Và trong cái phần cánh cửa phương tiện này, chúng ta khai triển tam quyền, tam yếu, tứ liệu giảng, tứ tân chủ, đại khái là bốn phần như vậy. À, hôm nay chúng ta bàn đến vấn đề thứ tư, đó là dòng chảy của tông Lâm Tế còn tồn tại. Cái dòng chảy này còn còn bền lắm ngay, tới bây giờ vẫn còn. Trong cái phần thứ tư này sẽ có 3 phần đi vô. Phần A, chúng ta nói đến các vị đệ tử ưu tú. Phần B, mình sẽ bàn về cái sự hội nhập của các tông vào cái tông Lâm Tế. Và cái phần C, mình nói đến cái lực chảy, tức là cái sức mạnh của tông Lâm Tế, nó tạo thành cái dòng chảy cuồn cuộn rất là lớn. Và tông Lâm Tế nó còn thêm 2 phần nữa, mình ghi đây luôn để cho các vị tư duy tiếp mình. Phần thứ năm chúng ta sẽ bàn về sự đóng góp của tông Lâm Tế. Ghi cái dàn bài đi. Và cái sự đóng góp này nó cũng có 3 phần. Đầu tiên là đóng góp cho đạo Phật, đóng góp cho dòng tuệ giác của đạo Phật trên đất nước Trung Hoa. Và cái phần B chúng ta nói đến cái khả năng trải rộng của nó, khả năng trải rộng của dòng thiền này. Và cái phần C của phần thứ năm, chúng ta nói đến khả năng thẩm thấu của nó vào các lĩnh vực xã hội. Và cuối cùng của bài học Tông Lâm Tế, mình có một vài nhận xét tổng kết, tức là một thứ sáu vài nhận xét. Cái phần vài nhận xét tổng kết này mình cũng ghi những cái nét đại cương để cho các vị tập làm quen với cái bài học này. Tác dụng ngoại tại đối với tông Lâm Tế, đối với sự có mặt của tông Lâm Tế. B, sức sống bên trong, sức sống nội tại đó. Và cái phần C, thử quy chiếu vào tự thân. Đó là những cái gợi ý trong 3 cái chủ đề của bài học về tông Lâm Tế, 3 chủ đề cuối của bài học về tông Lâm Tế. Mình giải thích sơ ngang qua cái này, cái là mình đi lại một cách chi tiết để cho các vị về lật sách tư duy. Tất nhiên cái phần này chúng ta sẽ đi ngang qua cái dòng chảy tông Lâm Tế, bắt đầu từ vị tông chủ, tức là ngài Lâm Tế, ngài truyền dài xuống cho tới hôm nay. Các vị có thể nhìn trong tư liệu này để coi thì cái sự truyền thừa của nó tới hôm nay và cái nhánh nào đã đi vào Việt Nam, thử làm việc đó coi. Thứ hai là cái dòng chảy này qua với thời gian nó rất là dài. Cái sự tồn tại của nó tới hôm nay vẫn còn, trong khi các tông khác á, thì biến mất. Nó chứng minh cho mình biết một điều là cái sức mạnh, cái sự sống còn của tông này rất là dài, cho nên các tông khác hội nhập vào cái dòng chảy của tông Lâm Tế. Và cái yếu tố lịch sử, hoàn cảnh xã hội nó cũng tạo thành cái sự hội nhập của các tông đi vào tông này nữa. Mình trình bày như vậy chắc đủ dễ hiểu chứ ha. Họ biến mất không có nghĩa là họ tuyệt tự. Có những đứa con, nhưng mà những đứa con đó nó hội nhập, nó quy vào dòng chảy này. Và cái điều thứ ba, lực chảy là cái sức mạnh của cái tông này nó rất là đặc biệt. Nó làm thành một cái dòng chảy chính yếu cho Phật giáo Thiền Tông Trung Hoa. Do vậy cho nên những cái tông như là Quy Ngưỡng, Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn đều chảy vào cái dòng này để thành một dòng sông Thiền Tông chính yếu. Cho nên mình xét cái lĩnh vực nội tại thì cái lực đẩy, cái sức mạnh dòng sông này rất là lớn. Cái năng lực của Ngài Lâm Tế khơi mở và đồ chúng, cái sự thể ngộ đạo và cái năng lực tu tập họ rất là mạnh, cho nên nó làm thành cái dòng Trường Giang cuồn cuộn, bao nhiêu nhánh sông kia đều chảy về hết. Đó là cái phần thứ tư chúng ta bàn đến cái dòng chảy tồn tại cho tới hôm nay. Và phần thứ năm này thì nó mở rộng ra rất là mênh mông nhiều lĩnh vực. Điều thứ nhất, mình nhận xét về cái sự đóng góp của Thiền Tông. Cái giá trị của nó rất là lớn, làm nên cái sự hưng thịnh cho Phật giáo Trung Hoa. Nó không chỉ là cái sự có mặt cho thiền không, mà nó là sự đóng góp rất là lớn lao. Nếu không có Thiền Tông làm nền thì chắc chắn là Phật giáo Trung Hoa không có rực rỡ và kéo dài cho tới hôm nay. Các tông phái khác thực tế là chạy trên nghĩa học thôi, mà không phải là những cái tông phái thực sự thấm đẫm cái tinh thần tu học và có cái năng lực tuệ giác thực sự để làm cho Phật giáo sống động được trên đất nước này. Và cái dòng chảy của Thiền Tông, nhất là Tông Lâm Tế, nó làm cho Phật giáo có mặt thực sự và chuyển biến từ hình thái Phật giáo Ấn Độ thành Phật giáo Trung Hoa. Đó là điều A, chúng ta bàn về sự đóng góp Tông Lâm Tế cho gia tài đạo Phật. Điều kế tiếp mình nói đến cái khả năng trải rộng của nó. Nó trải rộng khắp cả lưu vực của Hoàng Hà và Trường Giang, và mở rộng qua các cái địa vực của những quốc gia khác như Triều Tiên, như Nhật Bản, như Việt Nam, vân vân. Đó là cái nét thứ hai. Và cái thứ ba là cái khả năng thẩm thấu của nó vào nhiều lĩnh vực xã hội, văn học, nghệ thuật, thi ca, vân vân, đều ảnh hưởng từ Thiền Tông, mà cái ảnh hưởng nặng nhất là từ Tông Lâm Tế làm thành. Các tông khác, cái năng lực họ không đủ mạnh, không đủ dài và không đủ sâu để có thể tác động vào nhiều lĩnh vực xã hội như Tông Lâm Tế. Đó là ba điều chúng ta nói về phần thứ năm của bài học này. Phần thứ sáu, mình có vài cái nhận xét. Thì trong cái nhận xét đầu, nhận xét A này, mình nói đến cái tác dụng ngoại tại đối với sự có mặt của Tông Lâm Tế. Cái sự có mặt của một trường phái triết học, một cơ chế chính trị, hay là một thi phái, hay là một cái nhóm hội họa, nó đều do cái hoàn cảnh xã hội tác động thành, chứ không phải tự nhiên mà nó có mặt. Tất cả những cái điều kiện của hoàn cảnh xã hội có giá trị vô cùng đối với mọi hiện tượng, tư tưởng hay là tôn giáo ở trên hành tinh này. Do vậy cho nên cái phần này mình xét về cái tác dụng bên ngoài đối với sự trường tồn và lớn mạnh của Tông Lâm Tế. Thứ hai là nếu chỉ có phần tác động bên ngoài mà bên trong anh không có lực thì anh không thể sống còn được. Cho nên cái sức sống nội tại rất là quan trọng. Sức sống giác ngộ của cái tông này, của dòng chảy này nó rất là lớn, làm thành cái sự có mặt và sự đóng góp của họ. Cái điều thứ ba cũng khá quan trọng là quy chiếu và tự thân. Tức là mình quy chiếu tùy cái khả năng hiểu của mình, khả năng nhìn của mình có thể quy chiếu vào sự tồn tại của Phật giáo Việt Nam, quy chiếu vào sự tồn tại của dòng tu chính mình, rồi mình quy chiếu cho tự thân mình để thấy là người xưa đã làm được điều này, mình có thể đóng góp được cái gì cho cái sự tồn tại, sự có mặt của dòng tu chính mình. Đó là ba điều chúng ta đi vào cái phần đóng góp. Mình giải thích sơ những cái phần mình sẽ đi ngang qua, và có một cái dụng ý là để cho các vị tập làm quen tư duy về những vấn đề này, để có thể viết thành một bài học cho nó tương tác được không? Làm bộ thử ha. Ai cũng đều có trình độ học Phật Pháp, có trình độ hiểu biết, có người có trình độ đại học nữa. Mình tương tự đi vào những cái phần này một cách chi tiết, tức là chúng ta nói về cái phần thứ tư, nói về cái dòng chảy tâm lâm tế mà còn có mặt cho tới hôm nay. Và cái nguyên nhân chính yếu của nó là do có mặt các cái vị đệ tử rất là lỗi lạc, rất là ưu tú, làm thành cái dòng chảy của tông này. Không biết cái thư viện của mấy cô có nhiều sách về thiền học chứ đó không? Không biết. Có không vậy? Tối thiểu thì cũng có bộ Thiền Sư Trung Hoa, cái bộ của ông cụ Trúc Lâm, bộ này cũng được lắm nè. Uống ha. Để mình kiếm mình xin cho mấy cô bộ. Và chúng ta đi vào cái phần các vị đệ tử ưu tú. Các vị nhớ là người đầu tiên là Lâm Tế rồi. Đời thứ hai là ai? Đời thứ hai ngài truyền xuống đó là ngài Hưng Quá Tồn Tương. Mình nghĩ quý vị nên lật sách để học thuộc lòng cái dòng chảy này. Hưng Quá Tồn Tương. Và đời thứ ba đó là Nam Diện. Nam Diện gì? Nam Diện Huệ Ngung. Và đời thứ tư đó là Phong Nguyệt Diên Chiểu. Và đời thứ năm đó là Thủ Sơn Tĩnh Niệm. Thủ Sơn Tĩnh Niệm. Và đời thứ sáu đó là Phần Dương Thiện Chiêu. Và đời thứ bảy đó là ngài Thạch Xương Sở Viên. Thứ tám, thứ chín. À, đợi đó đi. Mình đi mấy ông này cho đã. Ta nhớ là ngài Nghĩa Quyền năm 787 và mất năm 866. Tuy nhiên cái chiều dài truyền thừa thì nó dài như thế này, theo cái trục dọc, trục ngang đó là những người bằng hữu của Lâm Tế, ta gọi là trục ngang. Trục dọc tức là đời thầy qua trò và qua cháu qua chắc vân vân, gọi là trục dọc, trải theo dòng thời gian. Có một điều đáng lưu ý ở đây là ngài Hưng Hóa Tồn Tương và Nam Viện Huệ Ngung thì trong thiền sử nó rất là sơ lược. Người ta không có khảo sát được là Hưng Hóa Tồn Tương và Nam Viện Huệ Ngung này có những cái sắc thái gì đặc thù đối với Tam Quyền, Tam Yếu, Tứ Liệu Giảng, Tứ Tân Chủ của Lâm Tế. Tức là đối với những cái phương tiện của vị tổ khai thị, các ông thể ngộ ra sao, cái chiều sâu tâm chứng của ông như thế nào thì người ta không có ghi. Do vì cái lịch sử nó rất là đơn giản, rất là sơ lược. Và cho tới đời ngài Phong Nguyệt Diên Chiểu á, thì tương đối là nó rất là sáng sủa, rất là rõ ràng, và xác định được cái mức độ thể ngộ của ngài Diên Chiểu rất là thâm sâu. Ngài sáng tác ra được những cái phong cách rất là đặc thù. Nối tiếp được cái phong cách, nối tiếp được cái pháp thiền rất là sâu sắc của thiền tổ Lâm Tế. Đó là cái nét đặc thù của ngài Phong Nguyệt Diên Chiểu. Và nếu mình dở những cái trang sử liệu của ngài Phong Nguyệt để mình khảo thì có hai nét. Đầu tiên trong thiền ngữ người ta gọi về ông đó là người du giảng tứ, ngoạn pháp hoa quyền nghĩa và tu chỉ quán định huệ. Du giảng tứ là gì? Dạo các đạo tràng giảng pháp. Tức là ông đi tham học rất là nhiều nơi. Xuất gia từ bé, bố mẹ muốn ông làm quan chứ không phải muốn ông làm thầy tu. Tự nhiên ông không thích làm quan. Ông xuất gia lúc rất là nhỏ, thông minh đỉnh ngộ. Và hầu như những đạo tràng giảng dạy kinh điển nào ông cũng đều có mặt cả, cho nên gọi là du giảng tứ. Dạo chơi khắp hết những cái đạo tràng, những cái pháp tịch giảng dạy Phật pháp. Thế là biết khả năng học của ông, khả năng đam mê học Phật pháp của ông nó lớn đến chừng nào. Ngoạn pháp hoa quyền nghĩa, tức là ông thăm dò vào, học tập vào kinh tạng pháp hoa. Quý vị mà có dịp đọc vào Đại Tạng á, là thấy cái năng lực của các vị thầy Trung Quốc, họ chú giải kinh điển Hoa Nghiêm nè, Pháp Hoa nè, Di Ma Cật nè, Lăng Già nè, tất cả những cái bộ kinh Đại Thừa được họ giảng dạy rất là rộng, rất là mênh mông. Và Ngài Phong Nguyệt Viên Chiểu này, Ngài đặc biệt là rất là đam mê Pháp Hoa Quyền Nghĩa, tức là học văn học Đại Thừa. Và cái điều thứ ba là ông tu chỉ quán. Tu chỉ quán rất là chuyên cần. Đó là cái sắc thái đặc thù đầu tiên nó tạo thành cái phẩm chất của một con người này trước đó đã, trước khi nói đến chuyện ông ngộ đạo. Cái điều này nó cũng cho chúng ta một bài học. Mình chớ coi thường cái khả năng mà đọc, học vào kinh tạng. Tối thiểu một ngày quý vị cũng chịu khó đọc một quyển kinh. Quyển kinh không phải là quyển kinh dày vậy. Quyển kinh đó là một đoạn kinh. Ví dụ như là người tu mà mình không có đọc hết bốn bộ A Hàm là mình có tội với Đức Thế Tôn quá nghe. Bốn bộ A Hàm thì chắc thư viện có Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tạp Bộ Kinh. Đó là văn học Bắc Tạng. Còn văn học Nam Tạng thì Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi Bộ và Tiểu Bộ. Tối thiểu một ngày quý vị phải chịu khó đọc một quyển kinh trong đó. Hôm qua này quý thầy ngồi thiền ở dưới thiền đường xong rồi mình ngồi nghe. Hôm qua thì dường như Pháp Hỷ đọc Trung Bộ Nhân Duyên Kinh thì phải không? Rất là hay. À, quý vị có một cái chút năng lực tu, tâm nó thanh tịnh, định tĩnh rồi đọc vô tự nhiên thấy lời của Đức Phật rất là sáng. Và hôm bữa mình pháp thoại cho thiền sinh đó, mình nói đó, tổ thì phương tiện nhưng mà Phật đó là ngôn ngữ của nghìn đời, viên âm mà. Lời của Đức Thế Tôn, lời dạy đạo Đức Thế Tôn chưa hề giấu giếm một cái điều gì cả. Ngài mở ra, Ngài dạy bằng tay mở chứ không phải bằng tay nắm. Cho nên kinh Phật là tiêu chuẩn của nghìn đời. Mình chưa làm được gì nhiều thì tối thiểu mỗi ngày mình phải đọc một quyển kinh. Không có vị thầy nào giỏi mà không đi vào kinh tạng cả. Đọc nát kinh tạng rồi mới nói đến cái chuyện làm giáo thọ. Bằng chưa đi vô kinh tạng thì thưa vốn liếng mình rất là nghèo. Ví dụ như mình có làm giáo thọ 10 năm, 20 năm mà mình cứ lững đững lờ đờ, mình không có dành cái thời giờ để đi vào những trang kinh, thế thì cái khả năng mình nó không phát triển được. Cho nên quý vị đừng có lười nhác về cái chuyện đọc kinh mỗi ngày. Hồi xưa mình đã học đường, cứ mỗi một buổi trưa mình thấy một thầy đó, ổng nằm ổng đọc pháp hoa vậy. Mình nói đã tối tụng pháp hoa, khuya tụng Lăng Nghiêm mà không đã nư sao mà ăn cơm xong rồi trước khi ngủ đọc một phẩm Pháp Hoa mới chịu ngủ? Ông nói không thầy, mình phải tập cho đời sống của mình nó có cái thói quen như vậy. Và có một lần mình nghe Hòa Thượng Thiện Siêu, tức là Hòa Thượng Từ Đàm á, ông nói chuyện, lần đó ông lên Đà Lạt, ông nói cái may mắn nhất của đời tu tôi là từ hồi tôi xuất gia cho tới giờ, mỗi ngày tôi đều đọc 5-300 kinh. 60 năm đi qua, năm đó ông cũng 70 ngoài 80 rồi, ông mới 60 năm đi qua, tôi nhớ chưa hề có một ngày nào tôi bỏ đọc kinh hết á. Các vị thấy rất là hay. Mình nên dành chút thì giờ buổi tối tọa thiền xong mình đọc vài trang kinh rồi ngủ. Thay vì để cái thì giờ đó mình ngẩn ngơ, mình làm chuyện nọ chuyện kia, mình tiêu phí thì giờ trong cái chuyện vô công rồi nghề, hoặc mình để cho cái buồn, cái giận, cái lo lắng nó tràn về, thì các vị đọc một trang kinh là các vị đi vào giấc ngủ rất là nhẹ. Và không có một văn thơ ca từ nào nhân gian có thể bì được lời của Đức Thế Tôn dạy hết. Lời của các vị đạo sư sau này cũng không bằng. Tại vì còn ở trong sống thức lao sao viết thì không thể bằng được cái bậc giác ngộ ngày xưa nói. Lời của Ngài nói không cần chảy chuốt. Thế nhưng mà lời từ trái tim giác ngộ tuôn chảy, cho nên nó thấm vào mình. Mà nó không thấm thì nó làm cho tâm thức của mình rất là dịu, rất là nhẹ, rất là lắng. Cho nên mỗi đêm trước khi ngủ nên đọc vài ba trang kinh, nên có một cái quyển kinh gối đầu giường. Tương ưng bộ kinh Tăng Chi, bộ kinh Trường, bộ kinh Trưng, bộ kinh gì cũng đều hay cả. Đó là cách mình thực tập. Người xưa nè, dạo các đạo tràng giảng pháp không mệt mỏi, và đọc vào, nghiên cứu vào Pháp Hoa Quyền Nghĩa không có chán, và tu chỉ quán không có rời. Sau đó mới nói đến chuyện tham thiền ngộ đạo. Còn mình đi ngang, mình không có chuộng cái công năng quân tập. Thế thì thưa đại chúng là trong tương lai mình làm đạo, mình sẽ không có cái phương tiện để giảng dạy cho người sao. Tâm thức người Tây Phương thì mình không rành lắm, nhưng mà tâm thức người Việt đa phần mình dạy họ học hành, dẫn kinh điển, họ có niềm tin rất là vững chắc. Dẫn vài câu Đức Thế Tôn dạy thôi, đủ làm niềm tin cho người. Các vị nói hay cho mưa trời rải hoa, nhưng mà các vị không căn cứ vào thánh giáo của Đức Thế Tôn có tội với Đức Phật. Ngài là giáo chủ của ta bà, mình dẫn Ngài chắc ăn nhất thôi à. Và lời của Ngài nó đã được thời gian tinh lọc, trắc nghiệm, cho nên nó trở thành cái khuôn mẫu chắc thực nhất. Và không ai có thể bài bác được lời của Đức Phật cả. Mình làm cho lời của Đức Phật sáng lại trong nhân gian này, trong cái thời này, đó là mình tạ ơn được Đức Thế Tôn. Điều thứ hai, mình gây được cái niềm tin vững chắc cho tâm thức của người Phật tử. Cho nên các vị mà không siêng năng đọc kinh là các vị đã là người có tội, chứ đừng nói chi các vị phải làm cái gì thêm hết. Đây là không phải mình khích lệ nhau, ở đây là lời rất thật ạ. Và các vị đọc vào lời kinh có biết, cho thấy là sáng bừng là một, làm cho lòng mình an lạc là hai. Không có thi ca ngôn ngữ nào của nhân gian có thể bì được lời Đức Thế Tôn cả. Đa phần các vị thiền sư cũng thế. Các ngài có những lời thơ rất là hay, thế nhưng mà vẫn còn trong tâm thức sinh diệt, chưa phải đạt thẳng vào cội nguồn chánh giác bằng lời Đức Thế Tôn. Chắc như vậy. Nên nhớ điều này cho kỹ để tự nuôi dưỡng mình. Và mình ở đây mình cũng có cái rất là thiếu. Các vị biết thiếu gì không? Thông thường mình lên đạo tràng giảng pháp cho Phật tử, mình niệm Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, không niệm Phật được. Kính bạch sư ông, có bắt đầu nói năng. Thưa đành đàn sư ông là một vị thầy tôn kính, nhưng mà cao hơn sư ông nữa, người gầy nên cái dòng chảy tuệ mạng cho đạo Phật cho tới hôm nay là Đức Bổn Sư ạ. Mình nên niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật rất là hay. Rồi thưa sư ông, thưa sư bà, thưa bất cứ ai, không sao cả. Mình thiếu đó là thiếu một phần rất là quan trọng. Không biết các vị có thấy vậy không? Dĩ nhiên là quý cô thì khác như quý thầy. Đa phần con gái dường như đá hay trai vì cái nhu yếu của đời sống tu hành là mình đặt trọn vẹn cái niềm kính trọng đối với vị thầy. Cái điều này nó rất là tất nhiên thôi. Nhưng mà không phải là tất cả những cái điều của thầy hoàn toàn là hợp lý cả. Mình nên nhớ cái điều này. Không biết các cô có cái tư tưởng gì không, nhớ riêng mình thì mình nhìn ông cụ Trúc Lâm cũng vậy. Không phải cái gì của ông cụ Trúc Lâm cũng đều hoàn toàn đúng cả. Ví dụ thế này, ông cụ ra lệnh cho tất cả thiền viện đều tụng lục thời sám hối khóa nghi, có văn bản đàng hoàng. Mình không bao giờ, chùa mình là mấy chú phải tối tụng pháp hoa như tôi nè, sáng tụng lăng nghiêm nè. Mấy chú hỏi thưa thầy, tại sao thầy xuất thân từ thiền viện của sư ông mà thầy không có sao y bản chánh của Trúc Lâm vậy? Mình cười nói, tụi con sống với Phật giáo Việt Nam, sư ông chỉ là một nhánh của dòng thiền nhỏ có mặt gần vậy thôi. Cái niềm kính trọng của chúng ta đối với sư ông rất là lớn lao, tại vì sư ông là người có cái công gầy dựng cho cái sinh hoạt tu hành và dựng dậy để cho đời sống chư tăng có được phẩm chất đạo đức để làm niềm tin cho Phật tử trong cái thời hiện tại, khó kiếm một vị thầy như thế. Tuy nhiên cả một cái dòng chảy Phật giáo Việt Nam người ta đang đi về cái hướng đó. Tụi con không phải ở với thầy không, mai kia mốt nọ còn đi học, đi hành, đi vào những cái trường lớp, cho nên tụi con phải hòa nhập được với cái sinh hoạt của đại thể Phật giáo, chứ không thể với chân không không hay là với Trúc Lâm không mà đủ. Giáo hội vẫn mở những cái tổ chức giới đàn, tụi con phải thọ của giáo hội, giấy tờ hành chánh pháp lý vẫn phải nương vào Phật giáo Việt Nam. Thế thì không có lý do gì bắt chước y bản chánh của sư ông Trúc Lâm cả. Thứ hai nữa là thầy không ưa cái luật thời sám hối khó nghi con, tụng kinh của Phật à. Còn cái chuyện của ông Trần Thế Tông bài ra để cho ông tụng đi, dẹp ta không tụng. Làm gì tao. Rồi đời sống của mình như thế, nhưng mà ông cụ Trúc Lâm không có ghét, rất là thương. Các vị biết là đối với các thiền viện thì họ xin tiền xin gạo để xây dựng, mình không có. Ông kêu vô, vô đây nè, tôi còn sống đây nè, tôi cho tiền cho chú về chú xây dựng. Tôi mà tịch rồi, chú xin thầy Nhật Quang không có cho đâu nghe. Thôi lấy tiền để về xây dựng đi. Nhưng mà sinh hoạt của mình là mình không có theo ổng, không có bắt chước tụng sám hối khóa nghi gì hết á. Tôi tụng theo tôi. Và đó là đôi điều mình chia sẻ để các vị thấy là các bậc thầy lớn á, họ dựng ra nhiều cái phương tiện, nhưng mà không phải tất cả những cái điều của các vị bày ra nó đều đúng hết. Quá khứ, ví dụ như quá khứ ông cụ Trúc Lâm, ổng tổ chức cái sinh hoạt thiền á, ổng tụng một bài kinh Bát Nhã thôi. Và sau này, sau 75 về sau, tới lúc xây dựng cái thiền viện Trúc Lâm á, thì ông cụ muốn cho nó có một cái sắc thái hội nhập vào dòng văn hóa Việt Nam để có thể sinh hoạt được dễ dàng trong hoàn cảnh xã hội mới. Cho nên ông cụ mới vận dụng những cái phương tiện của văn hóa Việt Nam đi vào dòng chảy của truyền thống thiền Trúc Lâm, tụng sám hối khoa nghi, giảng giải những cái văn bản thiền tông vân vân. Đó là cái tính giai đoạn lịch sử thôi, nó không bao giờ bền. Và mình cứ lấy cái bản chế tác cũ thôi, cứ tụng Bát Nhã sau thời tọa thiền, tụng Bát Nhã đi, hồi hướng đi. Và vài điều mình chia sẻ để thưa cùng đại chúng là chúng ta nên nhìn lại những vấn đề của chúng ta sinh hoạt, bằng không thì mình cứ làm kẻ vũ lui không. Cái gì của các vị giáo chủ làm đều đúng cả, hè nhau cứ nhắm mắt bắt chước hết mọi thứ, cái gì cũng tốt cả thì nó tật. Dĩ nhiên là mình chia sẻ rất là nội bộ, rất là tâm tình để cho các vị có một cái ý thức nhìn về cái hướng phát triển, nhìn về cái dòng chảy. Đó là mình chia sẻ về vấn đề học kinh. Và nhắc lại đây một điều, thưa đại chúng là các vị nên dành cái thời giờ và đầu tư năng lực của mình cho cái chuyện đi vào kho tàng kinh điển của Đức Thế Tôn, đi vào Tam Tạng Thánh Điển. Cái thứ hai là ngài phong vị thiên chiếu, ngài cũng khá thâm đạt ý chỉ thiền của tâm lâm tế. Ngài tham học rất là nhiều nơi, và trong một mùa an cư nào đó mình không có nhớ, ngài gặp một thị giả của ngài Nam Diện Vệ Ngung, là thị giả khoách. Và mình lưu ý các vị, hồi xưa trong thiền đường nó có tới 6 loại thị giả là nghe, chứ không phải một. Thị giả nấu trà, bưng cơm hầu nước, một. Thị giả ghi chép sổ sách thư từ là hai. Thị giả dẫn khách vào hầu thầy và tiễn khách ra là ba. Như mình mới đọc đây có tới 6 thị giả, chứ không phải là một thị giả. Một vị hòa thượng phương trưởng tới 6 thị giả hầu. Và có một điều mình cũng thưa thêm nữa, để cho các vị thấy cái tổ chức của thiền viện ngày xưa, cái quy phong lẫm liệt lắm, chứ không phải như mình bây giờ. Ví dụ như sau cái chánh điện là cái nhà tổ, các vị biết chứ ha. Hai bên của cái nhà tổ, hai cái phòng lớn đó, là một phòng của cái vị hòa thượng đường đầu, tức là ngài phương trượng thiền sư. Và cái chỗ ông tiếp khách, cái chỗ của tiểu tham đó, là thường thường nhà tổ. Ta phân vào hai loại, đại tham, tiểu tham. Đại tham đó là những buổi pháp thoại công cộng lớn, có thể dành ở giảng đường, ở thiền đường. Và tiểu tham thì thường thường tổ chức ở trong những cái tổ đường. Và sau nhà tổ đó thì thường thường đại chúng tập trung lại trong những buổi tối để tham vấn với thầy, và những lời dạy rất là tâm tình được gọi là tiểu tham. Tức là gan ruột của già lam, của sinh hoạt trong nội bộ được đem ra trình bày trong buổi tiểu tham. Ngoài cái tổ đường để dành cho tiểu tham thì có một cái trượng thất. Trượng thất là cái thất vuông nhỏ nhỏ thôi, chừng bằng vuông bằng cái phòng này, nhỏ hơn cái phòng này. Nơi đó dành một cái ghế để cho vị thiền sư ngồi, một cái giường ngủ, và thị giả túc trực để hầu thầy trong cái trưởng thất này. Nơi đây là cái nơi tiếp những thiền khách, thiền sinh. Và vị thiền sư hay là vị hòa thượng đường đầu ngộ đạo làm chủ một già lam, chủ một sơn môn, thường thường trú ở trong cái trưởng thất này. Và nơi đây không phải là nơi để ăn mà ngủ, không phải là nơi để đọc sách, mà nơi đây cái vị thiền sư có trách nhiệm là mở mắt đạo cho những thiền sinh đến tham học. Và sấm sét thường nổi lên ở trong những cái trường hợp này, đánh hét đạp thiền sinh là cũng xảy ra trong cái trường hợp này. Và nơi đây gọi là trường hợp là do vì họ lấy cái tích từ cái thất vuông của ngài Di Ma Cật. Trong cái thất vuông của Di Ma Cật chỉ có một trượng thôi mà dung nhiếp được tam thiên thế giới trong đó. Thì cái trưởng thất của thiền sư ngày xưa nó mang cái tính biểu tượng là nơi đây là nơi rồng ẩn cọp núp ở trong này, có thể đào tạo ra những vị thiền sư lỗi lạc từ cái thất vuông này. Cho nên thường thường thiền sư thứ thiệt ấy, thì một là ở trong tổ đường cho những buổi tiểu tham của đại chúng, hai là một mình sừng sững hiên ngang ở trong cái trưởng thất này, chỉ có một thị giả hoặc hai thị giả hầu nước, tiếp khách, mời trà, nhắc ghế ngồi, thế thôi. Và nơi đây, thưa ổng làm mỗi một việc thôi, đó là người đã xong việc lớn của chính tự thân. Cái việc ông làm đó là đào tạo nên những con người đủ bản lĩnh để kế thừa gia nghiệp của Đức Bổn Sư, tức là đào tạo ra những vị thiền sư cỡ lớn, xứng đáng là người quá chủ một phương. Ở trong trưởng thất, cái danh nó định cái phẩm chất là như vậy. Đó là những thiền sư ngày xưa. Và mình nói lan man hơi đi xa mất tiêu. Bây giờ trở lại ngài Phong Nguyệt Viên Chiểu này. Và cái điều nhắc lại đây, Viên Chiểu đó là pháp danh của ông, Phong Nguyệt là tên của cái chùa. Sau khi ngộ đạo rồi, ông về cái chùa Phong Nguyệt đổ nát này, ông xây dựng lại Già Lam, bắt đầu mở đạo tràng giáo hóa thì gọi là Phong Nguyệt. Và tự thân của ông có được cái sắc thái đặc thù đầu tiên, đó là ông đi vào Tam Tạng Thánh Điển rất là lão thông. Cái điều thứ hai là thâm đạt ý chỉ thiền của Tông Lâm Tế. Và sự thâm đạt này không phải là ông tham học trực tiếp với ngài Nam Viện Huệ Ngung, mà ông được khai mở từ thị giả Khoách một mùa an cư. Tới an cư ở một cái đạo tràng kia, nghe thị giả Khoách nói chuyện về tam quyền tam yếu Tông Lâm Tế, tự nhiên ông ngộ nhập. Cho nên ông đến, ông đảnh lễ ngài Nam Viện Huệ Ngung. Và cái mẫu đối thoại rất là hay. Để mình kiếm cái mẫu đối thoại cho các vị thấy là cái tông phong này nó cao vút. Nhưng mà tới giờ chưa? Dạ ha. Làm ăn chút nữa là cho quý vị nghỉ. Hồi này mình đi lang thang rất là mênh mông nghe. Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nghe cho vui. Thư viện của quý cô có đủ mấy bộ A Hàm không vậy? Còn không biết cái thư viện nó mấy bộ nữa. Nguyên tụ thì ngán quá, đâu dám đọc. Không dám lại gần, không dám rờ vô cuốn kinh nữa. Chắc có lẽ quý cô cũng không có nhiều thì giờ. Thì giờ cho chúng bận quá chừng. Thực ra chùa nào cũng vậy cả. Kiếm thì giờ cho riêng mình rất là khó. Chỉ có thì giờ, thì giờ buổi tối mà mình thức khuya quá thì cũng đâu được. Tới giờ chúng tắt đèn rồi. Chúng ta đang bàn về cái sự thâm ngộ và cái mẫu đối thoại giữa ngài Phong Nguyệt Viên Chiểu và Nam Viện Huệ Ngung. Yeah, để mình lật ra mình kiếm cái mẫu đối thoại vui đấy. Đầu tiên ngài Phong Nguyệt Viên Chiểu này, sau khi thể ngộ được đạo với thị giả Khoách này, đến đảnh lễ ngài Huệ Ngung. Và cái câu đầu tiên của Phong Nguyệt hỏi ngài Huệ Ngung á, là vào cửa phải biện được chủ khách, xin thầy phân biện chủ khách. Đó là vận dụng cái tứ tân vũ của ngài Lâm Tế. Ngài Huệ Ngung này lấy tay ngài vỗ đầu gối bên phải. Để mình lật cái thiền sử của quý vị thấy ông cụ Trú Lâm cũng dịch cũng nhiều cái cũng vui lắm. Đầu tiên sư đến Nam Viện vừa gặp, không có lễ bái, thì Nam Viện Huệ Ngung nói là vào cửa phải rành chủ khách. Sư thưa là xin thầy phân. Nam Viện lấy tay vỗ gối trái một cái, thì ngài Viên Chiểu ngài hét một tiếng. Ngài Nam Viện Huệ Ngung vỗ gối phải một cái, tức là vỗ đầu gối vậy thôi, ông hét cái nữa. Thì ngài Nam Viện Huệ Ngung á, ngài bảo rằng cái chuyện ta vỗ gối trái á thì không tính, nhưng mà ngươi hãy nói cho ta biết ta vỗ gối phải có nghĩa là gì. Cái ngài Phong Nguyệt Viên Chiểu ngài hét tiếng nữa, ngài Huệ Ngung ngài chụp cái gậy, tức là đánh à. Thì ngài Viên Chiểu ngài chạy tới ngài cướp cái gậy, ngài nói cái gậy mù của gã đuôi không đánh được tôi. Và ngài Nam Viện Huệ Ngung ngài nói là đâu thể bỏ qua được, nghĩa là cái cách thử của nhà thiền thì không thể dừng lại ngay chỗ này, cho nên phải làm tới. Và cuối cùng thì ngài Phong Nguyệt Viên Chiểu ngài đảnh lễ. Ngài Huệ Ngung ngài hỏi chứ ngươi hiểu được điều này từ đâu? Phong Nguyệt Viên Diệu nói, dạ con sẽ ngộ được điều này từ Thi Giả Khoách. Thì cái mẫu đối thoại này mình giải thích một chút để cho nó dễ hiểu. Vào cửa thì biện được chủ khách, thế nào là chủ khách? Thì Ngài Viên Diệu Ngài nói xin Thầy xử phân, tức là xin Thầy hãy phân biện thế nào là chủ khách cho con thấy. Thì Huệ Ngôn vỗ gối phải, ông hét một tiếng, vỗ gối trái ông hét một tiếng là nghĩ gì? Thưa tất cả những cái cảnh của thiền sư bày ra để làm cho người học nếu không khéo thì bị lừa gạt. Nếu khéo á thì ngay lúc đó thể nhận được một điều là dù ông có làm ngàn vạn điều, tôi vẫn ở trong cái trạng thái của nhận biết và tôi không có bị ông lừa gạt, không bị ông dụ khị, không bị ông mà mắt, lè mắt mình. Dỗ thì hát, dỗ thì hát, tức là khiều tới là bật sáng cái sự giác ngộ liền. Không biết mình giải thích như vậy có dễ hiểu chưa? Tất cả những cái cảnh nó đến với mình, nó đến với mắt hay đến với tai, đều có một cái công năng chung, đó là gợi cho mình quay về sống được với cái sự nhận biết của chính mình. Và thiền sư có làm bao nhiêu việc, chẳng qua đó là cái cách lừa gạt mình, để mình mà vụng về, mình sợ sợ thì mình chạy ra cảnh bị ông dắt dẫn, bị ông lừa gạt, bị ông sợ mũi. Mà nếu mình thông minh á thì ông làm chuyện của ổng, nhưng mà mình luôn an trú trong cái sự nhận biết của chính mình, có thể hát, có thể không. Thế nhưng mà khi mình an trú được ngay nơi sự nhận biết mà không bị người lừa gạt thì người đó là người vào được cửa. Thì cái cách của Ngài Duyên Chiểu làm là như vậy. Và cuối cùng ông già Huệ Ngôn này ông thấy là lừa gạt không nổi anh nhỏ này. Ngài Huệ Ngôn mới hỏi một câu là ngươi hiểu được điều đó từ ai? Tức là cái điều ngươi thể nhận, ngươi sống được, ngươi không bị ta lừa gạt đó, cái đó từ đâu mà ngươi hiểu được như vậy? Thì Ngài Duyên Chiểu nói, dạ con được Thị Giả Khoách giúp đỡ cho nên con thể hội được điều này. Đó là cái sắc thái đặc thù của Ngài Phong Nguyệt Duyên Chiểu. Và cái điều thâm đạt ý chỉ của Lâm Tế là cái câu mình dẫn sau đây. Một hôm Ngài Huệ Ngôn hỏi chứ, ngươi hiểu thế nào về tứ tân chủ, tứ liệu giảng, tam quyền, tam yếu của tổ sư đã khai thị? Thì Ngài Duyên Chiểu Ngài nói, chẳng qua đó là cái phương tiện khơi mở của người xưa dùng búa để tháo chốt thôi, tức là dùng cây nêm này để đóng cây nêm kia cho văng ra thế thôi, chứ chẳng có gì quan trọng cả. Thế thì các vị thấy người xưa khác với mình vô cùng. Họ nhận ra được cái này là ngón tay, nhìn theo ngón tay để thấy mặt trăng, chứ không phải cái này là mặt trăng. Tất cả những cái phương tiện của các thiền sư khơi mở là để cho mình quay về bên trong, thể nhận được cái gì của chính mình để sống, chứ không phải là mình chết cứng vào cái điều của thầy khai thị, không phải là mình chết cứng vào những cái điều ông bài đặt ra. Cái điều ông bài đặt ra để cho mình nương vào đó, mình nhìn thấy cái ông chỉ, chứ không phải cái ngón tay này là chân lý, mà cái hướng ông chỉ mới là chân lý. Thế mà mình bây giờ thì mình cứ kẹt vào cái ngón tay, chứ mình không có theo hướng ngón tay, mình nhìn về cái chỗ xa kia. Trong khi đó thì Ngài Duyên Chiểu Ngài đủ thông minh, Ngài trả lời với Ngài Nam Viện Huệ Ngôn là tất cả những cái điều sắn biềm, tức là những cái dây mơ rễ má, những cái phương tiện của Tổ Lâm Tế thiết định, chẳng qua là để cho mình nhận ra được cái vô vị chân nhân mà sống thôi. Chứ này tam quyền, tam yếu, tứ liệu giảng, tứ tân chủ vân vân, chỉ là những cái thứ sắn biềm, lè mắt thiên hạ, lừa gạt thiên hạ. Người thông minh, tức là người có con mắt, có đạo nhãn ấy, thì phải vượt ngang qua cái đó để nhìn thấy được mặt trăng, chứ không phải lầm ngón tay là mặt trăng. Và Ngài Nam Diện Huệ Ngôn nghe được điều này, Ngài gật đầu, chấp nhận, đúng. Điều ngươi nói chứng tỏ một điều là ngươi đã thâm đạt từ ý chỉ của Tổ sư Lâm Tế. Thưa đại chúng, và mình dừng ở đây. Chúng ta nói hai điều về Ngài Duyên Chiểu. Mình lặp lại nếu các vị nhớ là ổng dạo tam tạng thánh điển của Phật, cái nền tảng học Phật Pháp và tu tập định huệ rất là sâu, rất là vững chắc. rất là sâu sắc. Rồi sau đó có điều kiện ông thâm đạt vào ý chỉ của Lâm Tế, và ông đi ngang qua được những cái tầng phương tiện Ngài Lâm Tế đã khơi mở. Và những cái con người xuất cách như thế này mới có khả năng đào tạo được hàng đệ tử như Thủ Sơn Tĩnh Niệm. Thế nhưng có một điều mình nhắc ở đây nữa là tới lúc ông về già, nhìn đồ chúng có mấy trăm người một hôm chảy nước mắt, ông nói là bao lòng thai Tông Lâm Tế tới ta chấm dứt. Lúc đó thì Ngài Tĩnh Niệm đang có mặt ở trong đạo tràng, là nói như bạch thầy, 500 chúng đâu phải là ít, không có người kế thừa sao? Ông nói một câu là người thông minh thì nhiều, mà người thấy tánh ngộ đạo để sống được với đạo không có. Không có người, 500 chúng mà không có người. Ngài Tĩnh Niệm lúc đó gọi là niệm Pháp Hoa, tức là ông tụng kinh Pháp Hoa thuộc luôn cả cuốn, và tối ngày cứ tụng Pháp Hoa thôi. Niệm Pháp Hoa. Tĩnh Niệm hỏi cho thầy thấy con ra sao? Thì Ngài Duyên Chiểu, Ngài nói ta trông mong ngươi lắm, có điều ngươi mê Pháp Hoa quá, ta sợ ngươi không có thể, không có khả năng bỏ được cái kinh này, không có bỏ được cái tụng lầm thầm của mi để thể ngộ đạo, để tu hành. Nói giờ chuyện nó dễ, con bỏ được, con sẽ bỏ tụng kinh Pháp Hoa và thầy giúp cho con, thì con có thể kế thừa được. Thế là ngang đó Ngài Tĩnh Niệm Ngài dừng lại, Ngài không có tụng lầm thầm nữa, và bắt đầu nghe lời hướng dẫn của Ngài Phong Viện Duyên Chiểu, và cuối cùng trở thành một đồ đệ rất là xứng đáng Ngài Duyên Chiểu. Và từ cái điều đó, thưa đại chúng, là 500 chúng trong hội của một thiền sư cỡ lớn. Thế mà với Ngài, người thông minh thì nhiều, người thấy tánh ngộ đạo không có. Cho nên các vị hãy cẩn trọng. Có khi mình tu mấy mươi năm, nhưng mà đạt đến chỗ thâm áo của sự tu hành, thưa anh, có khi nó không phải dễ. Và trong chúng 500, 1000 người, kiếm một người thật tu có khi không phải dễ. Mình đừng tưởng là trong đại chúng chừng vài ba trăm mà có người thực lòng thực dạ liều chết để tu, thưa rất là hiếm. Đi tu thì cũng dễ, mà để tu được cho tới già khó. Tu được tới già thì nó dễ, mà mỗi ngày công phu thiền quán đều đặn nó khó. Ba bữa vui, bốn bữa buồn, tâm thức mình nó đi lên đi xuống này nè. Thành ra làm cho tâm thức mình nó miên mật như một dòng chảy bền bỉ, thưa không phải dễ. Có khi phước đức rất là nhiều đời, có khi năng lực lành của Tam Bảo gia hộ mới có thể tu được.
Dạ bạch thầy, tại sao mà thường là buổi khuya thì tụng Lăng Nghiêm và buổi tối thì tụng Pháp Hoa?
Thực ra cái truyền thống Phật giáo Việt Nam họ làm vậy. Nó có hai vấn đề để mình nhìn về cái điều này. Vấn đề thứ nhất là Phật giáo Việt Nam bị ảnh hưởng Phật giáo Trung Hoa rất là nặng. Và Phật giáo Trung Hoa từ cuối thời nhà Đường đến thời Ngũ Đại, tức là sau khi Thiền Tông mà suy thoái, thì Lạt Ma giáo từ Tây Tạng đổ vào rất là thịnh, và các vua từ thời nhà Nguyên, tức là thời Mông Cổ tràn vô đất nước Trung Hoa, thì Lạt Ma của Tây Tạng cũng đồng thời tràn vô đất nước Trung Hoa. Và cho tới sau thời nhà Nguyên, thời nhà Minh nè, thời nhà Thanh về sau, từ thời nhà Tống đã có cái tình trạng là Lạt Ma giáo đi vào đất nước Trung Hoa, nhà đã trở thành rất là thịnh rồi. Do vậy cho nên tất cả những cái nghi thức khóa lễ sám hối, toàn bộ cái sinh hoạt Phật giáo Trung Hoa đều ảnh hưởng rất là nặng của Lạt Ma giáo, tức là của mật thừa Tây Tạng. Cho nên các bài kinh đều có một câu chú phía sau cả. Vì cái tính lịch sử, do vậy cho nên Phật giáo Việt Nam mình ảnh hưởng của Trung Quốc. Thế nên buổi khuya thường phải tụng thần chú là như vậy. Đó là ý thứ nhất, từ cái dòng chảy lịch sử ảnh hưởng đến. Cái thứ hai là chú Lăng Nghiêm, hay là thập chú, hay là những bài tán của buổi khuya, nó rất hay ở chỗ là nó làm cho cái tâm thức của mình rất là hưng phấn, rất là sống động, nó khởi đầu cho một ngày bằng cái hùng lực rất là mạnh. Và các vị buổi sáng mà các vị tụng kinh mà rề rà chậm đó là tật chứ không phải đúng. Buổi sáng tụng kinh rất là hùng, và mình để ý những bài tán á, tán tam tự quy y nè, tán cát tường nè, hay là bài tán chuyển niệm đó, nó đều rất là hùng chứ nó không phải là tụng kéo dài lê thê đâu. Mình tụng lê thê đó là tật á. Nguyên tắc là buổi sáng cái lời kinh nó rất là hưng phấn, nó nâng tâm thức mình lên. Buổi tối thì nó chậm, nó rải ra, nó thông thả, nó kéo dài. Thời thỉnh chuông cùng buổi sáng cũng vậy nữa, nó rất là dồn dập, nó thôi thúc chứ không phải là cà rì cà rà giống như là mình làm nó trật. Và các vị Tây Phương hay là các sư cô tụng kinh, thời kinh buổi sáng tụng kinh đánh mỏ rất là chậm, vì tu trì đánh hơi chậm á. Có những người diệt chúng họ đánh, họ làm cho cái tiếng mỏ nó nâng lời kinh của chúng lên. Có những người đánh mỏ nó làm cho lời kinh của chúng tụng không lên nổi, nó kéo lời kinh chậm lại, mà chậm một tí thôi là tụng nó rất là mệt, hơi nó không lên. Và mình có thói quen là mình thỉnh chuông đợi cho nó ngân gần hết mình mới tiếp tục bài kinh, mới bắt kinh thì nó không có đúng. Phải chảy như một dòng sông liên tục, không có đứt mạch. Chấm dứt là bắt liền, chừng nào dứt thì thôi, thỉnh chuông 3 tiếng chấm dứt. Đó là hai ý mà chúng ta tụng kinh Lăng Nghiêm vào buổi sáng là như vậy. Thời kinh sáng nó rất là hưng phấn. Và quý vị mà nghe Phật giáo truyền thống là tụng buổi sáng hay lắm, phấn chấn tinh thần lắm, chứ không phải như mình. Có khi mình tụng mấy bài sám ở trong mấy cái cuốn kinh của mình ở đây ấy, mình tụng cà rì cà rà, nó kéo dài, nó lê thê, nó rất là mệt. Và thông thường sau một thời thiền tọa tụng một thời kinh ngắn thôi, và rất là hùng, rất là hưng phấn. Nó khởi đầu cho một ngày mà nó khởi đầu một ngày hừng sáng mà mặt trời lên mà bị mây mù thì biết ngày đó là buồn thảm rồi. Hừng sáng mà mặt trời lên rõ ràng, chói sáng, ánh nắng đỏ rực thì biết là ngày đó là ngày bình minh đẹp, tức là một ngày đẹp. Khởi đầu một ngày mà thời kinh của mình nó cà rề cà rà, đánh mỏ mà người ta phiền não mà cũng không nổi thì biết ngày đó chắc chắn là có chuyện rồi đó. Chuyện tâm thức nó ủ ê, nó sầu muộn rồi. Và thôi dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng.